Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Chủ nhật vừa qua, ngày 13 tháng 4, Đức Hồng Y Tarsicio Pertone, quốc vụ khanh tòa thánh, khẳng định rằng, Đức Thánh Cha thanh thản và tin tưởng vào những phương tiện bảo vệ được dự trù để phá mọi âm mưu khủng bố trong chuyến tông du Hoa Kỳ tại hai thành phố Washington và New York từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4. Trước câu hỏi liệu có khủng bố Đức Thánh Cha không, Đức Hồng Y tuyên bố với Đài Phát thanh Vatican rằng, Đức Thánh Cha rất bình tâm và thanh thản trong chuyến tông du này. Quý vị còn nhớ chuyến tông du của Ngài ở Thổ Nhĩ Kỳ chứ? Đức Thánh Cha được thông báo trước, kèm theo những lời đe dọa. Lần này cũng không khỏi nghi ngờ có đe dọa khủng bố đấy. Đức Hồng Y khẳng định mà không xác định rõ mối đe dọa từ đâu. Ngài nói thêm rằng, chúng tôi tin tưởng vào những phương tiện bảo vệ mà chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng bảo đảm cho tất cả các địa điểm Đức Thánh Cha đi qua, cũng giống như chuyến tông du của Ngài ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng bảo vệ Hoa Kỳ đã thông qua những biện pháp an ninh đặc biệt để bảo vệ chuyến tông du đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, với tư cách là thủ lĩnh giáo hội Công giáo kể từ vụ tấn công năm 2001. Đã trở thành quy tắc kể từ sau cuộc tấn công năm 2001, an ninh luôn được tăng cường để đối phó với mọi đe dọa khủng bố. Tháng vừa qua, Bin Laden đã tố cáo Đức Thánh Cha tổng quân cho thập tự chinh mới chống Hồi giáo. Nhất là ông ta tố cáo Đức Thánh Cha đóng vai trò quan trọng trong việc đăng tải những hình ảnh biếm họa tiên tri Mahomet trên tờ Nhật Báo bên Đan Mạch. Tại New York, Hoa Kỳ, dân chúng đang tìm những hàng hóa liên quan đến chuyến tông du của Đức Thánh Cha làm kỷ niệm. Những gì liên quan đến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đang liên tục được sản xuất. Gương mặt của Ngài được in trên các áo t-shirt, dây chuyền, chìa khóa, mũ nón và thậm chí là cả những con búp bê có khuôn mặt của Ngài. Trong khi những mặt hàng ấy được giải thích như là để đáp ứng cho người tiêu dùng, công nhân Frusco của cửa hàng sách Công giáo nói rằng, những thứ ấy phải dùng cho mục đích tinh thần chứ không phải để buôn bán. Công nhân Frusco đã nói với hãng tin NBC như sau. Đó đơn thuần chỉ là những mặt hàng được làm ra để giới thiệu Đức Giáo Hoàng cho thế giới. Tổng giáo phận New York cũng giới thiệu một trang điện tử bán những mặt hàng về Đức Giáo Hoàng của riêng mình, bao gồm các mặt hàng như áo t-shirt và tách cà phê, vân vân. Phát ngôn viên của Tòa Tổng giám mục New York, ông Joseph Zwilling nói rằng, tôi vẫn còn giữ những kỷ vật của riêng tôi về chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vào năm 1995, và tôi đoan chắc rằng người ta sẽ có những kỷ vật đáng ghi nhớ mãi mãi trong chuyến tông du này. Với công nghệ thông tin Internet, nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đến Hoa Kỳ. Không phải chỉ có sự đa dạng của những mặt hàng ngày càng gia tăng, nhưng các mặt hàng còn khắc họa tuyệt vời hơn hình ảnh của Đức Giáo Hoàng so với trước đây. Tin Việt Nam. Đại chúng viện Hà Nội mừng kim khánh linh mục Ignacio Nguyễn Ngọc Rao. Chủ nhật Chúa Chiên Lành vừa qua, cùng với tâm tình cầu nguyện cho ân Thiên Triệu, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội hân hoan chúc mừng kim khánh linh mục Ignacio Nguyễn Ngọc Rao, dòng Đa Minh. Cha đang giảng dạy kinh thánh tại Đại chúng viện. Ban sáng tại nguyện đường Đại chúng viện, toàn thể anh em chúng sinh đã hiệp ý cùng cha Ignacio dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, đã ban muôn vạn ân lành hồn xác cho cha trong suốt hành trình 50 năm hồng ân linh mục. trong bữa tiệc mừng ban trưa, cha giám đốc Lorenzo Chu Văn Minh thay lời cho gia đình đại chúng viện hân hoan chúc mừng Kim Khánh linh mục cha Ignacio. Cha giám đốc nêu cao tấm gương hy sinh, tin tưởng tín thác lời thánh ý Thiên Chúa và tinh thần âm thầm phục vụ của cha Ignacio. Về phần mình, cha Ignacio bày tỏ niềm xúc động, không biết nói thế nào trước những tình cảm nồng nàn thân thiết mà gia đình Đại chúng viện Hà Nội dành cho ngài. Cha Ignacio Nguyễn Ngọc Rau sinh ngày 11 tháng Giêng năm 1932 tại giáo xứ Bích Chu, giáo phận Thái Bình. Năm lên 7 tuổi, cậu bé Rau đã có ý hướng đi tu và vào ở với cha bố trong nhà xứ. Năm 1950, ngài gia nhập dòng Đa Minh và khấn trọn đời năm 1954 tại Hồng Kông. Ngày 5 tháng 7 năm 1958, ngài lãnh nhận thiên chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Hồng Kông. Khẩu hiệu linh mục của ngài là: Lạy cha, này con xin đến để làm theo ý cha. Từ năm 1959 đến năm 1961, cha Ignacio học kinh thánh tại trường Angelicum ở Roma. Sau đó, từ năm 1961 đến năm 1963, cha tiếp tục học tại trường kinh thánh Jerusalem và thi lấy bằng cử nhân kinh thánh tại Roma. Năm 1964, cha bắt đầu sự nghiệp giảng dạy kinh thánh tại Tây Ban Nha. Đến năm 1965, cha chuyển qua giảng dạy kinh thánh tại Phi Luật Tân. Năm 1967, cha trở về đất mẹ Việt Nam và từ đó đến nay, cha giảng dạy kinh thánh tại nhiều học viện và đại chúng viện, như Học viện Đa Minh Sài Gòn, Học viện Liên Dòng Nam và Liên Dòng Nữ Sài Gòn, Đại chúng viện Khánh Du Xe, Hà Nội. Cùng với việc giảng dạy kinh thánh, cha Ignacio còn là thành viên kỳ cựu của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ, tham gia vào các công trình dịch thuật kinh thánh và phụng vụ. Đồng thời, cha còn tích cực thi hành các việc mục vụ tại nhà thờ Ba Chuông, Sài Gòn, do dòng Đa Minh đảm trách. 50 năm linh mục quả là một hành trình dài, đầy ắp những kinh nghiệm đa dạng, phong phú. Nhân ngày mừng Kim Khánh, anh em chủng sinh Đại chúng viện Hà Nội xin cha cho một lời khuyên, và ngài đã căn dặn như sau: Anh em cần phải ưu tiên học hỏi lời Chúa, đặc biệt là sống tư tưởng của Thánh Phaolô. Thánh nhân gắn bó với Chúa Giêsu đến độ có thể thốt lên những lời: Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Đồng thời, thánh nhân đặt lòng yêu mến giáo hội làm căn bản. Ngài là một người luôn nhiệt thành với giáo hội, bất chấp mọi gian khó xảy đến. Ngài dám sống chết vì giáo hội. Và nhờ siêng năng học hỏi lời Chúa, anh em sẽ khám phá chương trình của Chúa dành cho mỗi người. Nhờ lòng tin mến, anh em sẽ sẵn lòng làm theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi được hỏi, trong sứ vụ linh mục, giáo sư giảng dạy, cha mong mọi điều gì trong việc đào tạo chúng sinh và tu sinh nơi các đại chúng viện và học viện tại Việt Nam? Cha Ignacio Rau trả lời như sau: Trong việc đào tạo tri thức và tâm linh, tôi mong mọi chúng ta nhấn mạnh đến lời Chúa. Mọi môn thần học khác đều phải lấy lời Chúa làm nền tảng. Lời Chúa không chỉ là những lời, những chữ trên các trang sách, nhưng lời Chúa phải trở thành lương thực, trở thành sự sống trong sinh hoạt giáo hội và trong cuộc đời mỗi người. Chính lời Chúa giúp chúng ta có đời sống nội tâm sâu sắc. Nhờ thực hành lời Chúa mà chúng sinh có hy vọng trở thành những mục tử thực sự, những hình ảnh sống động của Chúa Giêsu, mục tử tốt. Nhờ hồng phúc Thiên Chúa ban, cha Ignacio đã dệt lên tấm thảm Kim Khánh linh mục bằng vô vàn nghĩa cử yêu thương, cùng bao hy sinh phục vụ thấm đẫm tình yêu. Trong mọi biến cố thăng trầm cuộc sống, cha luôn tin tưởng vào tình yêu và đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Qua dòng thời gian, hôm nay, sức lực thể lý của cha Ignacio tuy có phần hao mòn, nhưng niềm tin mến Thiên Chúa và giáo hội của cha thì lại càng mãnh liệt. Nguyễn Xuân Trường đưa tin từ Việt Nam. Tin Việt Nam hòa vào bầu khí chung của giáo hội Hoàng Vũ, giáo xứ Đại Điền thuộc giáo phận Bắc Ninh, đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện và cổ võ ơn gọi cho các bạn trẻ của giáo xứ. trong thánh lễ cùng với cha xứ còn có sự hiện diện của quý sơ dòng Minh Thánh Giá Vinh, thầy giúp xứ thuộc Đại Chúng Viện Thánh Giuse Hà Nội và quý thầy dòng tên. Các bạn trẻ đã được giới thiệu sơ lược về ý nghĩa, mục đích và những yêu cầu của đời sống thánh hiến. Phần thảo luận, trao đổi của các bạn trẻ cùng quý sơ, quý thầy thật là sinh động. Thánh lễ là một cơ hội để các bạn chia sẻ những suy nghĩ, băn khoăn của mình, đồng thời biết thêm những thông tin về đời sống ơn gọi cũng như về các hội dòng. Điểm mạnh của giáo xứ là có nhiều bạn trẻ đang trong độ tuổi đến trường, đặc biệt có rất nhiều bạn trẻ ao ước được sống đời tận hiến cho Chúa. Ước chi thánh thần của Chúa Kitô phục sinh, đứng chân chiên nhân lành, biến mơ ước của các bạn trở thành hiện thực, để giáo hội được thêm nhiều người thợ vào làm trong vườn nho của Chúa. Giuse Nguyễn Thanh Nhã, dòng tên, đưa tin từ Việt Nam. Tin Việt Nam từ Kon Tum. 6 giờ sáng ngày 6 tháng 4, nhà thờ Thăng Thiên hạt Pleiku, giáo phận Kon Tum, trong thánh lễ sáng Chủ nhật bình thường như mọi ngày, nhưng hôm nay còn đón thêm 158 em cấp 3 từ khắp các giáo xứ trong hạt về dân thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Đông, cũng là cha quản hạt, đặc trách các gia đình ơn gọi giáo hạt, cha chánh xứ, đã có sáng kiến tổ chức ngày ơn gọi trước một tuần tại hạt Pleiku, còn ngày lễ Chúa Chiên Lành thì sẽ tổ chức tại các giáo xứ. Theo truyền thống của giáo phận Kon Tum, ơn gọi thuộc độ tuổi học sinh cấp 1 và cấp 2, thì các cha xứ có trách nhiệm, cấp 3 thuộc giáo hạt và cấp đại học dưới sự coi sóc của giáo phận. Trong bài giảng, Đức cha Mikae chia sẻ với các em và cộng đoàn nhiều nỗi ưu tư về việc truyền giáo trên mảnh đất giáo phận Kon Tum. Được biết giáo phận Kon Tum với diện tích 25.000 cây số vuông và dân số 1.500.000, trong đó người Công giáo hơn 244.000 người, mà mới có tới 81 nhà thờ và 276 địa điểm anh chị em có thể gặp gỡ và cầu nguyện, mà giáo phận chỉ có 65 linh mục, 107 chúng sinh và ứng sinh, khoảng 371 nữ tu các dòng. Quả thật là những con số biết nói của giáo phận Kon Tum. Sau thánh lễ, khi hỏi Đức cha Mikae, như vậy Đức cha cần bao nhiêu linh mục nữa thì mới đủ phục vụ anh chị em, thì Ngài dí dỏm trả lời, cứ nói với Chúa cho Đức cha 1.000. Biết là Ngài nói vui, nhưng quả thật phải thêm thật nhiều ơn gọi, thật nhiều người phục vụ để trải đều trên vùng đất vốn nhiều anh chị em dân tộc này. Trong bài giảng, Đức cha như nhắn nhủ và gọi mời các em phải cảm nhận được niềm vui vì làm con Chúa, vì nhờ sự phục sinh mà Ngài đã cho chúng ta được tươi trẻ lại. Hạnh phúc ấy chúng ta không chỉ hưởng một mình, mà cũng phải nói lại, phải chia sẻ với những người khác như các tông đồ xưa đã làm. Người loan truyền niềm vui này không ai khác là chúng con. Ơn gọi là một điều thiêng liêng quý giá, là một hành trình dài, khó khăn, một chiều, là con đường chẳng mấy ai đi. Và các con phải cầu xin tha thiết với Chúa rằng, lạy Chúa, này con đây, xin hãy phán, này con đây, xin hãy đến, và này con đây, xin hãy chọn con. Nguyện xin cho thánh lễ, Ngài cầu cho ơn thiên triệu của giáo hạt Pleiku và những thánh lễ tiếp tục của giáo phận Kon Tum nói riêng, của giáo hội Việt Nam nói chung, sẽ khơi dậy nhiều tâm hồn thánh thiện, hướng lòng theo tiếng gọi của Chúa, của giáo hội. Minh Nguyên đưa tin từ Việt Nam.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay 15 tháng 4, vào lúc 12 giờ trưa theo giờ Roma, tức lúc 6 giờ chiều giờ Việt Nam, Đức Thánh Cha Benedicto 16 sẽ rời phi trường Roma để đi thủ đô Washington, bắt đầu chuyến viếng thăm Hoa Kỳ cho đến ngày 20 tháng 4. Sau khoảng 10 giờ bay từ Roma đi Washington, trên chuyến bay 777 của hãng hàng không Alitalia, Đức Thánh Cha dự trù sẽ đến thủ đô Washington vào lúc 16 giờ ngày 15 tháng 4 giờ địa phương Hoa Kỳ, tức khoảng 4 giờ sáng ngày thứ Tư 16 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ ông George Bush cùng với phu nhân cầm đầu phái đoàn chính phủ sẽ ra đón Đức Thánh Cha tại phi trường quân sự Andrews của căn cứ không quân Hoa Kỳ. Sau giây phút tiếp đón và gặp riêng Tổng thống Hoa Kỳ tại phi trường trong vòng khoảng 15 phút, Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng sẽ về tòa sứ thần tòa thánh tại thủ đô Washington để nghỉ ngơi. Không có sinh hoạt nào khác được dự trù cho buổi chiều thứ ba này, ngày 15 tháng 4. Sinh hoạt viếng thăm chính thức sẽ bắt đầu vào sáng thứ tư, ngày 16 tháng 4, đúng ngày sinh nhật thứ 81 của Đức Thánh Cha. Sau thánh lễ riêng tại tòa sứ thần tòa thánh lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ đến tòa Nhà Trắng để chào Tổng thống Hoa Kỳ vào lúc 10 giờ 30 sáng. Nghi thức tiếp đón chính thức cùng với diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ và của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra bên ngoài trên sân cỏ tòa Nhà Trắng. Sau đó, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Hoa Kỳ sẽ diễn ra bên trong Nhà Trắng. Chương trình dự trù Đức Thánh Cha và Tổng thống Hoa Kỳ sẽ xuất hiện nơi bao lơn tòa Nhà Trắng để chào chúc khoảng 5.000 người đến mừng sinh nhật Đức Thánh Cha. Biến cố quan trọng thứ hai vào lúc 17 giờ ngày 16 tháng 4 là cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các giám mục Hoa Kỳ. Từ tòa sứ thần, Đức Thánh Cha sẽ đến trụ sở của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, để rồi từ đây Đức Thánh Cha dùng xe dành riêng Oldsmobile vượt đoạn đường khoảng 1 cây số từ trụ sở Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đến đền thánh quốc gia kính Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành giờ kinh chiều với 400 giám mục bên trong đền thánh. Trong khi đó, cộng đoàn tín hữu theo dõi giờ kinh từ bên ngoài qua hệ thống màn hình lớn. Đức Thánh Cha sẽ đọc diễn văn quan trọng cho các giám mục Hoa Kỳ trong cuộc gặp gỡ này. Khoảng 19:30, Đức Thánh Cha sẽ trở về lại tòa sứ thần để nghỉ ngơi và qua đêm, kết thúc ngày viếng thăm đầu tiên của Ngài tại thủ đô Washington. Đức Thánh Cha sẽ còn viếng thăm thủ đô Washington cho đến sáng thứ Sáu, ngày 18 tháng 4, Ngài mới đi New York để có cuộc gặp gỡ cao điểm là đọc diễn văn trong phiên họp quảng đại tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Vì khoảng cách thời giờ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nên chúng tôi sẽ tường thuật những chi tiết của các biến cố trong chương trình phát thanh vào sáng ngày mai, thứ Tư, 16 tháng 4. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi và nhận định tổng quát về chuyến viếng thăm này. Ký giả Antoine Marie Isoa, làm việc cho hãng tin E-Media tại Roma, cho rằng những điểm nổi bật của chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Benedicto XVI sẽ là: thứ nhất, tái xác nhận giáo lý của giáo hội tôn giáo trong một quốc gia đa tôn giáo. Thứ hai, trình bày sự đáp ứng đối với những gương xấu lạm dụng tình dục đang gây dao động trong giáo hội tôn giáo tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Thứ ba, tái xác nhận tính cách không thể thay đổi của những quyền con người. Thứ bốn, và nói lên lập trường của giáo hội tôn giáo đối với những sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ trên bình diện quốc gia và quốc tế. Những điểm nổi bật này được thực hiện trong 4 biến cố cao điểm của chuyến viếng thăm. Thứ nhất, gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ tại Tòa Nhà Trắng trong thời gian của những cuộc tranh cử cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới này. Thứ hai, gặp gỡ với các giám mục Hoa Kỳ trong hoàn cảnh giáo hội đang trải qua những khó khăn do những gương xấu lạm dụng tình dục gây ra. Thứ ba, đọc diễn văn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc trong khung cảnh kỷ niệm 60 năm công bố Hiến chương quốc tế về nhân quyền. Thứ bốn, cầu nguyện cho hòa bình tại khoảng đất trống, nơi tòa tháp đôi, trung tâm thương mại thế giới, bị khủng bố phá tan bình địa ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ngoài ra, hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ APIC còn nhắc lại rằng chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha diễn ra trùng với thời gian Đức Thánh Cha mừng sinh nhật thứ 81 vào ngày 16 tháng 4 và trùng với kỷ niệm 3 năm Ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma ngày 19 tháng 4. Nhưng quan trọng hơn cả, và theo lời Đức Thánh Cha đã nói trước trong sứ điệp gửi dân chúng Hoa Kỳ trước chuyến viếng thăm, thì mục tiêu cuối cùng của chuyến viếng thăm là để rao giảng sự thật căn bản, Chúa Kitô là hy vọng của con người. Chân lý này đã được Đức Thánh Cha nhắc đến trong thông điệp thứ hai của Ngài về Đức Cậy Trông, Spe Sanctuari. Như thế, chủ đề về niềm hy vọng Kitô sẽ có mặt trong những diễn văn của Đức Thánh Cha trong nhiều dịp khác nhau. Quả thật như Đức Thánh Cha đã quả quyết trong sứ điệp gửi dân chúng Hoa Kỳ. Hơn bao giờ hết, thế giới hôm nay đang cần niềm hy vọng hòa bình, hy vọng công lý, hy vọng tự do. Nhưng không thể nào có hy vọng nếu không tuân giữ lề luật của Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài tường thuật tiếp sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Con không cha như nhà không nóc. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Mới đây, một tòa án tại Hoa Kỳ đã phải xử một vụ án vô cùng rắc rối. Vào khoảng năm 1995, hai người đàn bà đồng tính gặp nhau, yêu nhau và kết hôn với nhau, theo sự cho phép và nhìn nhận của luật pháp tại một vài địa phương ở Hoa Kỳ. Sống chung với nhau như vợ chồng, cho nên hai người đàn bà này cũng muốn có con. Một người có buồng trứng còn nguyên vẹn, nhưng tử cung lại không thể mang thai. Một người thì không có khả năng có con, nhưng có thể mang thai mướn. Nói cách khác, một người cung cấp trứng, một người có sẵn tử cung. Họ hợp tác với nhau và nhờ tinh trùng của một người đàn ông vô danh để tiến hành việc thụ thai, mang thai và sinh con. Hai đứa bé song sinh đã chào đời. Nhưng mới đây, vì cảm thấy không thể ăn đời ở kiếp với nhau, hai người chia tay nhau và dĩ nhiên ai cũng muốn hai đứa con thuộc về mình. Người cung cấp trứng, người có tử cung. Hai đứa con không cha trở thành một thứ đồ vật để cho hai người đàn bà giành giật, chẳng khác gì trong vụ án vào thời vua Salomon. Tội nghiệp cho hai đứa con vì chúng chẳng biết cha chúng là ai. Trong một nước Úc trong năm 2003, một tờ báo Việt ngữ cũng đã ghi nhận một vụ án còn thương tâm gấp bội vụ kiện trên đây. Một người đàn bà đã bị xem là một nữ sát thủ có máu lạnh nhất trong lịch sử tư pháp của nước Úc, bởi vì nạn nhân chính là những đứa con ruột của bà. Khi còn là một đứa trẻ mới chập chững biết đi, Kathleen Forbes đã chứng kiến cảnh người cha của bà cầm dao đâm chết mẹ ruột của bà. Đến tuổi trưởng thành, chính tay bà tái diễn cảnh giết người không gốm tay như thế. Nhưng đáng thương là bởi vì nạn nhân không ai khác hơn là chính những đứa con của bà. Người đàn bà 35 tuổi này đã bị tòa thượng thẩm tiểu bang New South Wales kết án vì đã hạ sát một đứa con 4 tháng tuổi, một đứa 10 tháng tuổi và một đứa 19 tháng tuổi trong thời gian từ năm 1991 đến năm 1999. Để hiểu rõ câu chuyện này, có lẽ phải ngược dòng thời gian về ngày 8 tháng 12 năm 1968. Lúc đó, Kathleen chỉ mới 18 tháng tuổi. Mẹ ruột của em đã bỏ chồng con ra đi. Vì quá tức giận, người chồng thủ theo một con dao đi tìm vợ. Khi người vợ cương quyết không chịu trở về, người chồng đã đâm một dao vào ngực bà. Người đàn ông bị kêu án 14 năm rồi sau đó bị trục xuất về nguyên quán bên Anh Quốc. trước cái chết của từng đứa con. Bà Kathleen Forbes cho biết đây là những trường hợp tử vong vì những lý do tự nhiên, tức không do con người gây ra. Giới y khoa Tây Phương gọi tắt cái chết tự nhiên của trẻ con là SIDS, tức hội chứng chết đột ngột, không thể giải thích được. Tuy nhiên, trong phiên xử, một số chuyên khoa quốc tế đã được mời ra tòa để đưa ra những nhận xét chuyên nghiệp. Tất cả các vị này đều đồng thanh cho rằng cái chết đột ngột của trẻ con xảy ra trong cùng một gia đình chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/1000 tỷ. Như vậy, ba đứa con của bà Kathleen Forbes đã không chết trong trường hợp đó mà vì một lý do khác. Bồi thẩm đoàn chẳng phải vất vả lâu giờ để kết luận rằng chính bà Kathleen Forbes là hung thủ đã sát hại ba đứa con của bà. Trong số bằng chứng trình tòa có một quyển nhật ký của chính bị cáo. Trong một đoạn viết năm 1996, người đàn bà giết con đã ghi lại như sau: "Một cách hiển nhiên, tôi là con gái của cha tôi." Bà muốn nói rằng bà lặp lại hành động sát nhân của chính cha bà. Một công tố viên đã giải thích rằng câu nói trên đây phản ánh tâm trạng bệnh hoạn của bị cáo. Câu nói ấy cũng có thể hiểu như một lời tố cáo về người cha đã giết vợ mình, tức mẹ của bị cáo. Công tố viên cũng nghi ngờ rằng bị cáo có thể đã bị chứng rối loạn tâm thần đã khiến cho bà không thể có được quan hệ yêu thương với những đứa con ruột thịt của mình. Bên công tố viên đã dựa vào những tình tiết trong cuộc đời của bị cáo để chứng minh rằng hành vi tội phạm của đương sự có căn cứ từ lâu. Có thể nói rằng tất cả những người thân, từ mẹ ruột đến mẹ nuôi, từ chị nuôi và cả người chồng cuối cùng của bà, cũng đều ngoảnh mặt đối với bà. Rất nhiều người hàng xóm láng giềng, bạn bè của gia đình được mời ra tòa làm chứng. Tất cả đều đưa ra những lời khai bất lợi cho bị cáo. Bị cáo đã cố gắng mời ba người bạn gái ra làm chứng giùm. Nhưng những người này làm sao soi rọi được nội tâm? Làm sao làm nổi bật lên sự gắn bó trong tình mẫu tử giữa bị cáo và các con? Khi còn nhỏ, mẹ chết, cha vào tù. Kathleen Forbes được gửi cho bên ngoại nuôi nấng. Có lẽ vì căm hận người đàn ông đã giết con em mình, bên ngoại chì chiết đứa bé và cho rằng sau này lớn lên nó cũng chẳng khác gì cha ruột của nó. Không ngờ lời nguyền này lại được ứng nghiệm. Lên 3 tuổi, Kathleen Forbes được giao cho một cặp vợ chồng nuôi dưỡng. Gia đình này có một cô con gái 15 tuổi. Đến khi cô gái này được 19 tuổi và có con, thì Kathleen Forbes chỉ còn là một bóng mờ trong gia đình. Tình trạng này đã đẩy cô gái nhỏ vào chỗ nổi loạn và quậy phá. Không đầy 10 năm, cô đã bỏ nhà ra đi. 19 tuổi, cô gặp một người đàn ông hơn cô 6 tuổi. Hai người kết hôn năm 1987. Hôn nhân mỗi ngày một nhạt nhẽo, rồi dẫn đến tan vỡ. Kathleen bỏ chồng, dọn ra ở riêng. Đến lúc này, người chồng mới tìm được cuốn nhật ký của vợ. Đọc tới đâu, mồ hôi ông tuôn ra tới đó. Ông quyết định trình báo với cảnh sát để mang nội vụ ra tòa. Đến ngày 24 tháng 10 năm 2003, chánh án tòa thượng thẩm tiểu bang New South Wales đã gõ búa tuyên án Kathleen Forbes 40 năm tù. Bị cáo phải thọ hình ít nhất là 30 năm. Một bản án như thế xác quyết trách nhiệm của người đàn bà trong hành động giết con. Tuy nhiên, nhìn lại những tình tiết trong cuộc đời của người đàn bà này, người ta chỉ thấy dấy lên lòng thương hại mà thôi. Chính bà cũng là nạn nhân của chính cha ruột của bà. Một cách hiển nhiên, tôi là con gái của cha tôi. Câu nói này nói lên vết thương và nỗi ám ảnh do hành động giết vợ của cha bà gây nên. Không phải tất cả những đứa con lớn lên trong cảnh không cha đều hư hỏng. Có những người mẹ quá nuôi dạy được những người con thành thân và thành nhân. Có vô số những đứa trẻ mồ côi nên người như những con người bình thường. Tuy nhiên, một khung cảnh bình thường để cho con người chào đời, lớn lên và nên người vẫn là một gia đình có mẹ và có cha. Sự hiện diện của người mẹ và tình mẫu tử là tối cần. Nhưng vai trò của người cha trong gia đình lại càng quan trọng hơn. Khi một người cha không đóng trọn vai trò của mình trong gia đình, ông không những tự hủy hoại mà còn cách này, cách khác, làm hư hỏng cả cuộc đời của con cái mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 1 đến câu 12. Chúa Giêsu phán: Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha của Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Chúa Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết người và đã thấy người. Ông Philip-phê nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Chúa Giê-xu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà Philip-phê con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao con lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì chính các việc kia vậy. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề lời Chúa ngày Chủ nhật thứ năm phục sinh được xây dựng trên lời tuyên bố của Chúa Giêsu: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đoạn tin mừng theo Phúc âm Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe thuộc về đoạn huấn từ của Chúa Giêsu ban cho các môn đệ trong bữa ăn chia tay trước cuộc tử nạn của Người. Bài huấn từ này gồm có 5 chương, từ chương 13 đến chương 17 Phúc âm theo Thánh Gioan. Chương 13, Chúa giải thích ý nghĩa của việc Người rửa chân cho các môn đệ. Chương 14, Chúa chỉ rõ mối tương quan sâu đậm của Người với Chúa Cha và chức vị trung gian duy nhất của Người để nối kết nhân loại với Thiên Chúa. Chương 15, Chúa cho thấy các môn đệ phải liên kết mật thiết với Chúa như cành với thân cây nho để được sống hiệp thông với Người. Chương 16, Chúa giới thiệu vai trò Chúa Thánh Thần đứng sẽ được phái đến với các môn đệ. Và chương 17, Chúa cầu nguyện cho các môn đệ được hiệp nhất theo như gương hiệp nhất của Chúa với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Lời giáo huấn của Chúa phải thật quan trọng và thiết yếu cho các môn đệ, trong lúc các ông hoang mang sợ hãi vì nghĩ rằng Người sắp vĩnh viễn rời bỏ họ, khiến họ lâm vào cảnh rắn mất đầu, con lạc mẹ, tương lai biết đi về đâu, trước bao nỗi đe dọa, bao hành vi đàn áp của kẻ thù. Lời giáo huấn của Chúa Giêsu cũng quan trọng và thiết yếu không kém đối với cộng đoàn hội thánh sơ khai thường xuyên phải đối diện với những phong tục, văn hóa, triết lý và tôn giáo ngoại lai, có nguy cơ làm lung lạc đức tin nơi giáo lý cứu độ và vai trò thiên sai duy nhất của Người. Lời giáo huấn ấy vẫn giữ nguyên tính quan trọng và thiết yếu, rất thời sự trong hoàn cảnh giáo hội hôm nay, khi tin mừng sự thật của Chúa đang bị tấn công bởi những lời tuyên truyền hấp dẫn, những hứa hẹn mỹ miều, song trống rỗng và dối trá. Khi tiếng nói của luân lý Kitô giáo nhắm bên vực và cổ võ sự sống đang bị lấn át do những khuynh hướng cào bằng tôn giáo cho rằng đạo nào cũng tốt, tôn giáo nào cũng là con đường dẫn tới sự giải thoát. Ngày hôm nay cũng trang trọng và khẩn thiết như trong bữa tiệc ly xưa kia, Chúa Giêsu khẳng định với hội thánh, với mỗi một người Kitô và với tất cả mọi người, Chúa mới chính là con đường duy nhất, con đường chân thật, con đường đưa tới sự sống vĩnh hằng. Chính Thiên Chúa đã ủy thác cho người sứ vụ chỉ ra đạo luật, truyền giảng con đường sự sống ấy. Vì Người là Con, vẫn có mối tương quan vô cùng mật thiết với mức đồng hóa với Thiên Chúa Cha của Người. Ai thấy Thầy là thấy Cha. Vai trò trung gian, chức vị thiên sai ấy là duy nhất trong mọi không gian và thời gian. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường trong tháng này sẽ gửi đến quý vị và các bạn phóng sự về một nền nô lệ mới của các trẻ em người Việt Nam bị bán, bắt và ép làm nô lệ tình dục tại các nhà thổ ở Campuchia và Malaysia. Trước khi bắt đầu câu chuyện, mời quý vị và các bạn theo dõi vài dòng tâm sự của tác giả thiên phóng sự này. Tác giả cho ta biết như sau. Chuyện bắt đầu từ năm 1997. Năm đầu tiên, tôi thu xếp kỳ nghỉ hàng năm để làm việc và sống với các kẻ bụi đời, và cứ thế đến nay đã 11 năm, mà tôi đã có lần chia sẻ với các bạn trong những câu chuyện một chuyến đi. Rồi chuyện lại bắt đầu vào mùa hè năm 2000. Tôi trở về Việt Nam để sống với các em cơ nhở, và tình cờ trong một bữa ăn, được một người bạn giới thiệu một phóng viên sắp sửa đi Campuchia để tìm hiểu tình hình các trẻ em bị đưa vào các nhà thổ làm nô lệ tình dục. Thế là tôi, một tu sĩ, tình nguyện xin đi theo, và bắt đầu từ đó, năm nào tôi cũng trở lại Campuchia. Mỗi lần tôi trở về Campuchia, tôi vào vai một thương gia người Singapore giàu có, chỉ biết nói tiếng Anh, không hề biết tiếng Việt. Thuê 4 hay 5 em, từ 3 đến 5 ngày, và sống với chúng. Câu chuyện mà tôi luôn kể để lấy lòng tin của các em về gia cảnh của tôi là người đã có gia đình, vì vợ chồng tôi đang có xích mích và tôi muốn đi chơi cho khuây khỏa. Tôi rất yêu mến vợ tôi, nên không thể ăn ở với người khác, mà chỉ muốn có người bên cạnh, và đi chơi vài ngày cho đầu óc được thảnh thơi. Trong những ngày ở chung với các em, tôi đã hiểu được các em rất nhiều, hiểu được những nguyên nhân và con đường đưa các em vào chỗ ghê gớm này. Hiểu được tại sao các em muốn thoát ra mà không dám. Hiểu được những kinh hãi về thân xác mà các em phải gánh chịu. Và hiểu được những bệnh hoạn thú tính của những con người tìm vào chỗ này. Bên cạnh những nỗi kinh hoàng cả về thân xác lẫn tinh thần do những kẻ ăn chơi gây ra, các em còn phải chịu những trận đòn đến ngất xỉu, những ngày liên tục bị bỏ đói, chỉ có nước mà không có cơm của những tay đầu gấu được các tú ông tú bà thuê để dằn mặt các em khi các em làm gì sai hay không chịu tiếp khách. Những gì tôi nghe được, tôi sẽ bắt đầu kể hầu quý vị và các bạn. Tôi tin những điều đó là sự thật, vì tôi nào có hỏi các em về những chuyện đó đâu. Với lại các em có hiểu tôi nói gì đâu. Tôi nói 10 chữ tiếng Anh, may ra các em hiểu được 1. Nhưng vì các em không biết là tôi nghe và hiểu được tiếng Việt, nên các em rất tự do nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Và những gì tôi sẽ kể ra sau đây là những cơn đau và những dằn vặt mà các em tự kể cho nhau nghe để chia sẻ, để cảm thông và để giúp nhau tránh nếu có điều tương tự xảy ra. Tôi vẫn biết rằng, sau khi tôi thét lên những điều này, thì tính mạng tôi có thể sẽ nguy hiểm hơn, vì những mắt xích cổ thụ của đường dây buôn bán các em là ở Việt Nam. Nhưng kệ, tôi vẫn phải thét lên, chỉ nguyện xin cho các em được bình an, còn tôi thì đã có chua lo. Tôi đoán là sau khi tôi cất lên tiếng nói thay cho các em, thì sẽ có người khen kẻ chê, sẽ có kẻ đồng tình người không thích. Và đến hôm nay là đúng 1 tháng 10 ngày sau bài viết đầu tiên được tôi đưa lên mạng, tôi đã nhận được trên 1.000 điện thư, trong đó có khoảng 50 điện thư chê trách những việc tôi làm. Có một số miệt thị tôi hết sức, cũng có một số hăm dọa giết tôi từ thân xác cho đến tinh thần. Bên cạnh đó, cũng có một số cuộc điện thoại gọi đến văn phòng của tôi với lời lẽ rất khó nghe. Nhưng quý vị và các bạn thân mến, tôi xin xác nhận lại rằng, tôi không sợ đâu, về phần tôi đã có Chúa lo. Còn các em nhỏ bị bắt làm nô lệ tình dục, nếu tôi và bạn không lo, không nói giùm cho các em, ai sẽ nói cho các em? Càng ngày mắt xích buông các trẻ em càng tinh vi hơn, được bảo vệ kỹ hơn, và càng nhiều trẻ được đưa vào phục vụ những kẻ bệnh hoạn hơn. Hôm nay, tôi, một nhân chứng, xin lại được một lần nữa cất lên tiếng khóc, tiếng gào thét của các em. Xin quý vị và các bạn đừng để các em khóc một mình, đừng để tiếng gào thét trong đau khổ của các em chỉ nằm dõng dạc trong 4 bức tường của nhà chứa. Xin hãy nói giùm các em, nếu quý vị và các bạn không nói, thì tiếng nói của các em chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Hãy lên tiếng cho các em nhé. Và cuối cùng xin Thiên Chúa của tình yêu và sự thật giải thoát những sợ hãi của bạn và tôi, để chúng ta dám cất lên tiếng nói của sự thật, và qua đó các em được giải thoát. Thứ ba tuần tới, mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện thứ nhất, nạn nô lệ tình dục của các trẻ em Việt Nam tại Campuchia và Malaysia.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây không lâu, trên một tạp chí Công giáo Pháp, người ta đọc được chứng từ của một người mẹ như sau. Chồng tôi làm chủ một xí nghiệp nhỏ, tuy là người Công giáo, nhưng chồng tôi ít khi đến nhà thờ. Tôi lãnh trách nhiệm đại diện cho gia đình trong các sinh hoạt của giáo xứ và phụng vụ ngày Chủ nhật. Chúng tôi có một đứa con gái và hai đứa con trai tên là Michel và Jacques. Michel thì nghiêm chỉnh và trầm lặng, còn Jack thì trái lại nghịch ngợm và phá phách, nhưng lại có quả tim vàng. Cả hai giống nhau ở điểm đều nhiệt thành và dấn thân. Mỗi năm trong kỳ nghỉ hè, hai anh em đều tham gia các trại hè để giúp đỡ vị linh mục. Trong ba năm liền, Michel và Jack đều trung thành với công việc này. Hai anh em rất tâm đắc với vị linh mục. Thế nhưng một ngày nọ vào cuối mùa hè, hai anh em vô cùng bỡ ngỡ khi được vị linh mục tâm sự rằng ông có ý định từ bỏ chức linh mục. Hai người thanh niên tìm cách khuyên nhủ vị linh mục từ bỏ ý định ấy, nhưng không gì có thể lay chuyển được vị linh mục. Michel và Jacques xin vị linh mục giải tội cho họ lần cuối. Ngày hôm sau, họ chia tay nhau. Sau trại hè lần đó, hai anh em trở về Paris trong tâm trạng chán nản. Tuy nhiên, từ ánh mắt của hai đứa con tôi vẫn còn thấy được tia sáng hy vọng. Buổi tối, khi gia đình quay quần bên nhau, Jack kể lại câu chuyện và kết luận như sau. Chưa bao giờ con cảm nhận được phẩm giá và sự cao cả của chức linh mục như thế. Michel tiếp lời em như sau. Jack và con đã quyết định thế chỗ cho vị linh mục đó. Chúng con sẽ xin vào chủng viện dành cho ơn gọi muộn. Gia đình có đồng ý với chúng con không? Chồng tôi mong có một đứa con được ở nhà. Nhưng Jack trả lời, Chúa không muốn một nữa, Ngài muốn cả hai chúng con. Đêm hôm đó, chúng con đã hiểu rằng không có một con đường nào khác dành cho chúng con. Ngay thế, người cha không còn chống đối nữa. Và người mẹ đã chấm dứt chứng từ của mình như sau. Hiện nay, cả hai người con trai của tôi đều đã là linh mục. Trên thế giới ngày nay, không chỉ có những người vô thần, những kẻ hoài nghi và những con người chống bán giáo hội, chúng ta vẫn còn tìm thấy được những tâm hồn quảng đại, sẵn sàng hiến thân hy sinh vì Chúa và cho giáo hội của Ngài. Bên cạnh những vấp ngã, yếu đuối và khước từ, vẫn còn có những cố gắng đáp trả, phấn đấu và hy sinh. Những con người quảng đại ấy là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và tác động trong lịch sử của nhân loại. Lòng Chúa xót thương quả là một màu nhiệm. Thật vậy, tình yêu Thiên Chúa vượt qua mọi khả năng lĩnh hội, dự đoán và tưởng tượng của chúng ta. Ngài có trăm phương nghìn cách để thể hiện tình yêu của Ngài. Nhưng tuyệt đỉnh của những thể hiện ấy chính là cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Trước đó, đối với người Do Thái, thập giá là một điều kỳ chướng không thể chấp nhận được. Trước đó, đối với người Hy Lạp, thập giá là một điều ngu xuẩn không phù hợp với những đòi hỏi của lý trí con người. Nhưng với Thiên Chúa, thập giá đã trở thành sức mạnh và lễ khôn ngoan để biểu tỏ tình yêu sâu thẳm của Ngài. Từ 2000 năm qua, mầu nhiệm tình yêu được thể hiện qua thập giá ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho không biết bao nhiêu tâm hồn. Giữa những thất bại, mất mát, khổ đau, nhiều người vẫn tiếp tục tin yêu và hy vọng là bởi vì họ đã tìm thấy được sức mạnh và lễ sống nơi thập giá ấy. Lạy Chúa, chúng con đang bị đè bẹp dưới sức nặng của tội lỗi và khổ đau. Xin cho chúng con biết chạy đến nhét mình bên trái tim Chúa. Giữa những gian lao thử thách của cuộc sống, xin cho chúng con được tiếp tục tiến bước trong tin yêu và hy vọng.
Bao la trình dài bao la trời đất, dần ngày yêu thương dần dần chúng con đi trên đường.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.